Trong sử ở đoạn trước, chúng ta được biết, ông Trần Thủ Độ ép vua Thái Tông phải phế bỏ Hoàng hậu Chiêu Thánh, giáng làm công chúa, lại ép lấy người chị của công chúa, đang là vợ của Trần Liễu, anh ruột Trần Thái Tông, đem về làm hoàng hậu. Đối với người hạnh tốt biết đạo mà phải làm việc không hợp đạo lý này, nhà vua rất là đau đớn, không thể nào ngồi yên được. Nhưng ở đây với quốc sư, ngài chỉ nêu lý do là vì mất mẹ mất cha, không nơi nương tựa và nghĩ mình không xứng đáng để cho muôn dân trông đợi. Còn lý do thầm kín ngài nói ra không được, nên khi mở miệng là tràn nước mắt, đau đớn nát lòng. Đọc tới đây, chúng ta mới thấm nỗi đau của ngài. Làm vua mà bị ép buộc, không cãi lại được, nên chỉ còn chuyện đi tu là tròn hơn hết, khỏi bị tiếng xấu, cũng khỏi bị nỗi khổ tâm rây rứt. Thế nên ngài quyết chí đi tu để đền ơn cha mẹ, xong bổn phận mình, không bị ai phê bình chê trách. Khi nghe nhà vua thưa như vậy, quốc sư bảo, trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. Tâm lặng mà biết gọi là chơn Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Đây là câu chỉ thẳng không giấu giếm chút nào. Nhà vua lên núi để cầu làm Phật, mà Phật ở đâu? Phật không phải ở trong núi mà ở ngay nơi tâm. Tâm lặng lẽ mà hằng biết, đó là chơn Phật, Phật thật. Nhận được tâm này tức khắc thành Phật, nghĩa là ngay đó biết mình có Phật, chứ không phải liền thành Phật với đủ thần thông diệu dụng. Không nhập tìm cầu bên ngoài là chỉ thẳng Phật nơi ngài rồi. Qua câu chuyện đối đáp giữa vua Trần Thái Tông và quốc sư, chúng ta thấy nỗi đau đớn của một ông vua phải bỏ ngai vàng lên núi xin tu, và lời của vị quốc sư ngộ đạo. Ngài không nói quanh co mà chỉ thẳng chỗ tột cùng cho người cầu đạo. Nhà vua tưởng được an ổn tu hành, không ngờ lại gặp khó khăn. Bây giờ ông chú Trần Công, người em họ mà tiên quân gửi gắm đứa con côi, sau khi tiên quân bỏ thế gian và quần thần, Trẫm phong làm thái sư tham dự quốc chính. Nghe tin Trẫm trốn đi, ông liền sai Tả Hữu đi mọi nơi dò tìm tung tích, rồi cùng người trong nước lên đến núi này. Gặp Trẫm, ông thống thiết nói: thần nhận sự ủy thác của tiên quân, tôn bệ hạ làm chúa thần dân, lòng dân trông đợi ở bệ hạ như con nhỏ mong đợi cha mẹ. Huống nữa ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi thân thuộc, dân chúng sĩ thứ ai cũng vui vẻ phục tùng, cho đến đứa bé lên bảy cũng biết bệ hạ là cha mẹ dân. Giả thái tổ bỏ thần mà đi, nấm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa mãn chí mình. Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao? Chỉ để lời dạy suông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về. Vua Trần Thái Tông bị đặt trong thế bất khả kháng. Giả sử vua có quyết chí tu mà quần thần cùng các bô lão kéo lên núi đòi chết ngay tại đó, nếu nhà vua không chịu trở về kinh, thử hỏi làm sao ngài yên tu cho được. Thật là điều kiện hết sức khó khăn. Ông Trần Thủ Độ lên đến núi gặp được nhà vua, nói thật thống thiết. Ông nhận sự ủy thác của tiên quân, tức là của ngài Trần Thừa, tôn ngài Trần Cảnh lên làm chúa thần dân khi mới 8 tuổi. Đến bây giờ nhà vua 20 tuổi, được dân chúng tin tưởng trông đợi coi như cha mẹ. Lại nữa ngày nay các cố lão trong triều đều là bầy tôi thân thuộc, tức là chỉ những vị quan lớn tuổi trong triều ủng hộ nhà vua đều là dòng họ nhà Trần, còn tất cả người dân đều trông đợi phục tùng. Giả lại thái tổ bỏ thần mà đi, nấm đất trên mồ chưa khô, lời dặn dò còn vẳng bên tai, mà nay bệ hạ trốn lánh vào núi rừng ẩn cư để mong thỏa mãn chí mình. lời ông Trần Thủ Độ rất tha thiết. Người anh là ngài Trần Thừa vừa mất, đất mồ chưa khô. Nhà vua mất mẹ lúc 16 tuổi, mất cha khoảng 18 tuổi. Đến năm nay 20 tuổi lại tính chuyện đi tu, nên nói đất trên mộ cha chưa khô. Ông lại nói tiếp, như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì sao? Riêng nhà vua đi tu thì có thể được, nhưng trách nhiệm làm vua thì sao? Quốc gia xã tắc giao cho ai? Đây là một câu hỏi làm nhà vua rối trí. Kế ông lại trách, chỉ để lời dạy suông cho đời sau, chi bằng đem thân mình làm gương trước cho thiên hạ. Nếu nhà vua đi tu rồi đem những lời dạy của Phật và chư tổ ra nhắc nhở, thì ông Trần Thủ Độ cho đó là những lời dạy suông, không thực tế. Chi bằng làm vua, lấy thân mình, lấy tài đức mình làm gương để dạy dân, hướng dẫn dân, đó mới là cụ thể, mới là thực tế hơn. Nghe đến đây, nhà vua rủng chí, thật là khó xử. Ông lại nói thêm một câu cuối khiến nhà vua phải chịu thua. Nếu bệ hạ không chịu về, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về. Câu nói quyết liệt này làm nhà vua không còn cách gì thối thác được. Đến đây, vua Trần Thái Tông mới kể, trẫm thấy thái sư cùng các cố lão quần thần không có ý bỏ trẫm, liền đem lời này tỏ bày với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm bảo, phàm làm đấng nhân quân phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Song phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Lời dạy của quốc sư rất là thấu đáo. Phàm làm vua phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Nhà vua làm việc gì không vì quyền lợi riêng tư mà phải hợp với sự mong mỏi của người dân. Lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Lòng dân trông đợi điều gì, nhà vua phải làm sao cho dân được thỏa mãn. Như vậy mới thật là một đấng minh quân, một vị vua chân chánh. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Ý muốn của dân là đón nhà vua trở về, thì thôi vua phải trở về. Xong phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao lãng. Quốc sư lại dặn dò, tuy về làm vua, nhưng ngài nhớ đừng quên phần nghiên cứu kinh điển tu hành. Vì thế, trẫm cùng mọi người trở về kinh, miễn cưỡng lên ngôi. Khoảng hơn 10 năm, những khi được rảnh rỗi, trẫm tập họp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo, và các kinh đại thừa đều nghiên cứu qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ, liền đem sở ngộ này viết thành bài ca, để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Khi trở về kinh, ngài lên ngôi vua một cách miễn cưỡng, không có chút gì thích thú. Trong khoảng hơn 10 năm, từ 20 tuổi đến lúc 30 mấy tuổi, những khi rảnh rỗi, ngài mời các thiền sư đầy đủ đức hạnh đến để hỏi đạo và tham cứu về thiền. Ngài học và nghiên cứu qua các kinh điển đại thừa. Khi đọc kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài để quyển kinh xuống, ngâm nga câu ấy, tức là lặp đi lặp lại đôi ba lần. Bỗng nhiên ngài ngộ. Tại sao ngài lặp đi lặp lại đôi ba lần? Vì ngài đã đọc kinh Pháp Bảo Đàn, biết lục tổ ngộ nơi câu này, nên khi đọc đến đây ngài chú tâm, để quyển kinh xuống và nhẩm đi nhẩm lại câu ấy, bỗng dưng ngài ngộ. Chỗ ngộ của ngài và chỗ ngộ của lục tổ giống nhau hay khác nhau? Nói về lục tổ, có hai lần ngộ. Lần ngộ thứ nhất, khi gánh củi đem ra chợ bán, lục tổ đi ngang một căn nhà, nghe có người tụng kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, bỗng dưng ngài ngộ. Ngài mới hỏi người tụng, kinh đó tên gì, phát xuất từ đâu. Được biết đó là kinh Kim Cang do Ngũ Tổ Huỳnh Mai dạy thọ trì. Câu kinh Ngài Ngộ nói cho đủ là: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ phát tâm đi tu, gửi mẹ già ở lại, rồi thẳng đến Huỳnh Mai tìm Ngũ Tổ. Gặp được Ngũ Tổ rồi, Ngài ở công quả trong nhà trù cho đến 8 tháng. Lần ngộ thứ hai, một đêm Ngũ Tổ bảo Lục Tổ lên thất và giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Đến câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Lục Tổ liền đại ngộ, mới nói lớn lên rằng: đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Ngang đó Ngũ Tổ truyền y bát cho Ngài làm vị tổ đời thứ sáu. Như vậy Lục Tổ ngộ lần đầu, Ngài phát tâm đi tu. Ngộ lần sau, Ngài được truyền y bát. Tuy cùng một câu kinh mà lần ngộ trước khác lần ngộ sau. Lần trước gọi là giải ngộ hay tiểu ngộ, lần sau gọi là chứng ngộ hay triệt ngộ hay đại ngộ. Khi mới đi tu, Lục Tổ đến với Ngũ Tổ. Tổ hỏi: ông là người miền Nam quê mùa, đến đây cầu vật gì? Ngài đáp: cầu thành Phật. Tổ hỏi: người dân quê mùa như ông làm sao thành Phật được? Ngài đáp: người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc. Đây là Lục Tổ đã giải ngộ rồi, thấy rõ mình có Phật nên mới đối đáp được. Ngũ Tổ biết người này có khả năng nên mới bảo xuống nhà trù đi. Sau đó Lục Tổ có làm bài kệ: bổn lai vô nhất vật, vân vân. Giải ngộ là có khả năng biết được mình có Phật, biết được lý đạo rất thâm sâu, song phiền não chưa hết. Như ở thiền viện đây, thỉnh thoảng cũng có một ít người giải ngộ, nhưng phiền não vẫn còn, chưa được triệt ngộ như lần thứ hai của Lục Tổ. Tuy có khả năng thấy biết đúng như thật, nhưng hành chưa đúng vì còn phiền não. Mới giải ngộ mà tưởng triệt ngộ là lầm. Trường hợp vua Thái Tông khi ngâm nga câu kinh, bỗng nhiên tự ngộ. Đây là tương đương với chỗ ngộ ban đầu của Lục Tổ. Nhà vua ngộ rồi biết mình có Phật, tin điều đó rõ ràng, nên Ngài viết quyển Thiền Tông Chỉ Nam để nói lên sự thấy biết của Ngài. Chúng ta phải hiểu chỗ ngộ này mới thấu được ý sâu xa của người tu thiền. Nếu không, nghe nói ngộ là quá hay rồi, mà sao lâu lâu cũng còn dở. Trong nhà thiền thường nói tiểu ngộ thì nhiều vô số, lâu lâu ngộ một ít, còn đại ngộ thì đôi ba phen. Tiểu ngộ là sáng lên những vấn đề nhỏ, còn sáng lên việc lớn gọi là đại ngộ. Nhìn rộng ra, trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm? Phật dạy: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là muốn hàng phục tâm mình để thành tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là không nên trụ nơi sáu trần. Vậy phải làm sao? Nếu không chủ trụ mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là không nên dính mắc sáu trần mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thâm nhập được lý này nên vua Trần Thái Tông mới soạn thành bài Sáu Thời Sám Hối, đó là sám hối sáu căn. Thế nên trọng tâm của sự tu là đừng dính mắc sáu trần thì tâm an trụ. Tâm an trụ tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện nay tăng ni hay Phật tử thử trọn một ngày đừng dính líu sáu trần thì tâm có an không? Không dính sáu trần thì tâm tự an rồi. Nếu còn chạy theo trần này, dính mắt trần kia, như khỉ dượng buông nhánh này chụp nhánh khác, thì tâm đâu có an. An trụ là không dính sáu trần, thì sáu trần đâu có quyền gì xâm phạm đến mình. Mình là mình, nó là nó, mình ở đây, nó ở ngoài kia. Như sắc ở ngoài con mắt, mình ngó lơ thì không dính mắt. Như tiếng người nói, mình nghe rồi buông đừng bám vào, thì sắc thinh đâu có xâm phạm đến chúng ta được. Chỉ vì mắt dính với sắc trần, tai dính với thinh trần, nên chúng ta bị sáu trần lôi kéo, đắm chìm trong sinh tử đời đời kiếp kiếp. Ngay bây giờ đừng dính sáu trần, thì tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức tâm Phật hiện ra. Trái lại, nếu còn dính mắt, thì tâm chúng sanh hiện ra. Dính mắt là chúng sanh, không dính mắt là Phật. Phật với chúng sanh gần kề nhau. Như vậy chúng ta thấy, việc tu hết sức là đơn giản, không phải gian lao cực khổ gì. Chỗ dạy tu của Lục Tổ khi trước và của vua Trần Thái Tông gần đây rất gần với nhau. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, trọng tâm Lục Tổ dạy tu là phải ứng dụng ba cái vô. Một là vô niệm vi tâm, hai là vô tướng vi thể, ba là vô trụ vi bổn. Vô niệm vi tâm tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân mà không khởi niệm chạy theo, chứ không phải ngồi một chỗ đè nó xuống thành vô niệm. Đối với sáu trần không có niệm chạy theo, pháp tu này rất gần với chỗ sáu căn không dính mắc sáu trần, vì khởi niệm mới dính mắc, phải không? Thế nên tổ dạy vô niệm là chủ của sự tu. Vô tướng vi thể là gì? Thể của muôn sự muôn vật là không có tướng. Thấy triệt theo tinh thần Bát Nhã thì các pháp tánh không, duyên hợp huyển có. Sự vật có hình tướng là từ nhân duyên kết hợp nên không có tự thể. Nói các pháp tánh không tức là không có tướng thật. Vậy muốn không giấy niệm chạy theo sáu trần thì phải thấy sáu trần chỉ là giả tướng, là tướng không. Biết được tướng không là thấy được thể của các pháp. Vô trụ di bổn, trụ là dính mắc. Không dính mắc sáu trần là gốc của sự tu. Nếu khéo tu từng ngày từng giờ, đừng dính mắc sáu trần, thì tâm mình hoàn toàn thanh tịnh an ổn. Phật bảo đó là trụ tâm, đó là tâm Bồ Đề. Như vậy, chỗ nhìn của Lục Tổ khi trước và của Ngài Trần Thái Tông sau này, tuy cách mấy trăm năm mà đã có chỗ gần nhau. Cho nên người tu khi ngộ rồi, dù là trăm ngàn vị, nhưng lời nói đều không sai biệt. Đọc đoạn này chúng ta thấy, Ngài Trần Thái Tông tuy là vua mà đã giải ngộ được lý đạo. Ngài đem chỗ sở ngộ viết thành bài ca Thiền Tông Chỉ Nam để chỉ dạy người sau. Điều này làm cho lòng tin chúng ta càng thêm vững mạnh. Nhưng rất tiếc là toàn quyển đã thất lạc, chỉ còn sót lại bài tựa. Năm này, quốc sư từ núi Yên Tử về kinh, trẫm mời ở chùa Thắng Nghiêm trông coi việc ấn bản các kinh. Trẫm đem tập sách này trình sư, sư xem qua liền tán thán rằng: tâm chư Phật ở trọn nơi đây, sao không nhân khắc in các kinh, khắc in luôn để dạy kẻ hậu học. Trẫm nghe lời này, sai thợ viết chữ chân phương, ra lệnh khắc bản in. Chẳng những để chỉ đường mê cho hậu thế, mà còn muốn tiếp nối công lớn các bậc thánh nhân đời trước, vì thế tự làm lời tựa này. Nhà vua trình quyển Thiền Tông Chỉ Nam cho quốc sư xem. Xem xong, quốc sư tán thán nói: tâm chư Phật ở trọn nơi đây. Tức là những lời diễn tả đó là đúng tâm chư Phật. Sao không khắc in để chỉ dạy cho người sao? Do nghe lời này, nhà vua cho khắc bản in. Nhưng rất tiếc, quyển sách đã mất, chúng ta chỉ biết được lời tựa. Qua lời tựa chúng ta thấy rõ, vua Trần Thái Tông đã giải ngộ về thiền và giáo, năm ngày được hơn 30 tuổi. Từ chỗ ngộ đó, Ngài soạn viết rất nhiều sách để người sau học hiểu. Học Ngài, chúng ta hiểu được tâm tư nguyện vọng tha thiết chỉ dạy người sau của Ngài.